sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 664 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bản nhạc kính dâng Đức Mẹ La Vang, câu chuyện mầu nhiệm của sự đau khổ trong cuộc đời của cha Thánh Padre Pio. Suy niệm về Đức Mẹ Maria và Thánh Đa Minh, Thánh Gemma Gangani, thông báo lời nguyện và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị nghe bài hát kính dâng Đức Mẹ La Vang của các nữ tu dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế.
Lạy Đức Mẹ La Vang, xin tuổi tôn nguy nan, phần linh hồn phân xác xuống ơn thiêng muôn vàn. Lạy Đức Mẹ La Vang, ôi nữ vương thiên đàng, vì tấm lòng từ ái đến viếng thăm nhân hoàn. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin đói dân cơ hàn, nguyện giữ gìn non nước đất Việt thảy. Mẹ ơi là mẹ ơi, xin cho con được giống như mẹ, cho con nên hòa ân của mẹ, một tâm hồn tràn đầy ân sủng, một tâm hồn tràn đầy ân sủng, và luôn luôn có Chúa hiện diện. Một tâm hồn nhạy cảm với Thánh Linh, dưới tác động của Thánh Linh, một tâm hồn nồng cháy nhiệt thần, luôn nhiệt thần đem tin mừng cho muôn dân. Một tâm hồn hằng luôn thao thức, hằng thao thức về hạnh phúc con người. Xin cho con luôn sẵn sàng dấn thân phục vụ, yêu thân lặng để biết lắng nghe, luôn nguyện cầu niềm suy lời Chúa. Xin cho con một đức tin son sắc kiên cường, một tâm hồn vững vàng cây tin, và một tình mến nồng nàn sâu để con luôn vui tươi thân thoát nhẹ nhàng, luôn khó nghèo phó thác đơn sơ, để con cùng với mẹ ngợi ca tình Chúa. Con sẽ là bài ca tán dương, ngợi khen Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị trích đoạn của tác phẩm Cuộc đời cha Pio nói về sự đau khổ. Một người trong những người cùng đi bất chợt thốt lên ý nghĩ, trông cha Pio như một linh mục bình thường.
Có người khác nói, linh mục bình thường thì đâu có lỗ đinh ở chân tay. Cha Pio nhìn thấy họ ra cửa và giơ tay vẫy chào tạm biệt. Ngài quay sang một người đang đứng bên cạnh. Đó là ông Nino Sanvanetti, một ký giả từ Brussels vừa bị mù mắt. Ông nói với cha Pio, thưa cha, con không hiểu tại sao như thế này. Phải có lý do nào đó, tại sao một người lành mạnh bỗng dưng bị mù? Cha Pio lắc đầu. Chúa cho thì cũng có thể Chúa lấy đi. Hãy bình an ra về, cha sẽ cầu nguyện cho con. Ông Sanvanetti cảm ơn ngài, và tai ông loáng thoáng nghe tiếng đối thoại của cha Pio với những người đang đợi ở chung quanh. Cha Pio nói với một nông dân quần áo rách rưới như sau. Con đừng bao giờ để linh hồn con bị khuấy động bởi hoàn cảnh sầu khổ, vì sự bất công của loài người. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, con sẽ nhìn thấy sự chiến thắng hiển nhiên của sự công bằng Thiên Chúa. Một bà trùm khăn trắng, trong chiếc áo dài màu nâu, nhìn đăm đăm vào tay cha Pio. Mắt ngài dừng lại trên khuôn mặt sợ hãi của bà, ngài nói thật khẽ. Sự đau khổ thể xác và tinh thần là những thử thách của ý Chúa. Những linh hồn yêu mến Đức Kitô phải sống theo gương của ngài. Đấng cứu thế phải chịu những đau khổ không thể tưởng được khi ngài bị bỏ rơi. Những ai muốn trở nên một phần công cụ của Thiên Chúa thì cũng phải chịu đau khổ. Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa vì những đau khổ đã phong phú hóa chúng ta. Người phụ nữ trùm khăn trắng đã bớt căng thẳng. Cha Pio mỉm cười thông cảm. Một người đàn ông khẳng khiu đứng tựa vào tay cô con gái lên tiếng. Thưa cha, có thể nào các thánh không nhận ra rằng họ ở hai nơi cùng một lúc không? Ông quay sang cô con gái và nói, gọi là gì nhỉ? Cô con gái thì thầm nói vào tai ông. Cha Pio trả lời, ông muốn nói về hiện tượng lưỡng tại à? Thật ra thì họ biết chứ. Họ không biết chắc là thân xác hay linh hồn xuất đi, nhưng chắc chắn họ biết điều gì đang xảy ra và họ đi đâu. Cô gái bỗng lên tiếng hỏi, làm sao cha biết được điều đó? Cha Pio gãi râu mỉm cười, cha được người ta nói cho biết như thế. Cô vẫn kiên trì, có thể nào chính cha có cảm nghiệm lưỡng tại không? Cha cười và phớt lờ câu hỏi của cô. Trước khi cô nói tiếp, ngài bảo, nhiều điều có thể xảy ra trong thế giới của Thiên Chúa. Và ngài đã lê bước vào đám đông. Những người ở gần đấy tiến sát lại hai cha con ông và thắc mắc. Cô gái nói, đây là câu chuyện cháu biết mà các chức sắc của giáo hội đã công nhận. Đức ông Fernando Damiani là tổng đại diện ở Santo, Uruguay, và là người anh của ca sĩ nổi tiếng Victor Damiani của nhà hát Colon Opera ở Buenos Aires. Đức ông được khỏi bệnh ung thư bao tử nhờ cha Pio và họ trở nên bạn thân trong mấy năm qua. Hình như Đức ông xin cha Pio đến giúp đỡ ngài trong giờ lâm tử, và cha Pio hứa sẽ thực hiện điều đó. Rồi khoảng một năm sau, Đức ông Damiani cùng với các chức sắc trong giáo hội Nam Mỹ đến dự lễ kỷ niệm ngân khánh của Đức Giám mục Alfred Viola của giáo phận Santo, Uruguay, và cũng để đặt viên đá đầu tiên xây cất tiểu chủng viện của giáo phận này. Vào đêm hôm trước ngày lễ, khoảng nửa đêm, Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Barbieri của giáo phận Montevideo, Uruguay, bị thức giấc vì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa hé mở chừng hai gang tay, và ngài trông thấy một linh mục Capuchin đi ngang qua, và nghe nói, hãy đến phòng Đức ông Damiani đang hấp hối. Vị Tổng Giám mục vội vã lấy dầu và đánh thức các người khác. 10 vị giám mục đến bên giường Đức ông Damiani và cùng đưa tay ban phép lành cho người hấp hối. Và ở đó cũng đã có mặt cha Pio. Ngài đã giữ lời hứa. Người ta nói trước khi chút hơi thở cuối cùng, Đức ông Damiani viết nguệch ngoạc hàng chữ. Cha Pio đã đến, nhưng cùng lúc ngài có mặt ở Nam Mỹ thì các thầy ở tu viện đây cả quyết rằng Ngài không bao giờ rời xa tu viện cả. Tiếng sầm xì lan dần trong đám đông.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, dòng chưa cứu thế. Đối với Thánh Đa Minh, mẹ Maria đã hiện ra với Ngài và dạy Ngài đọc Kinh Mân Côi để cứu vãn giáo hội khỏi mối đe dọa của bè rối thời bấy giờ. Điều này như nói với chúng ta rằng, để sống tốt lành hầu nên thánh, ai ai cũng cần đến một người mẹ. Mẹ Maria không chỉ dành những đặc ân cao quý cho những người công giáo, mà còn dõi mắt, trông nom đến anh chị em lương dân. Khi mẹ hiện ra tại La Vang, Quảng Trị, để an ủi, đỡ nâng đoàn con của mẹ. Điều này như nói với chúng ta rằng, mẹ Maria là người mẹ chung của mọi dân tộc, của mọi người. Ông bà và anh chị em thân mến, cho dẫu thuộc tôn giáo nào, ai ai cũng có một người mẹ, và tôn giáo nào cũng dạy con người thảo kính cha mẹ, là những người kiêu mang, sinh dưỡng, dạy dỗ, giáo dục và uốn nắn chúng ta trở thành những người con có nhân bản, có tư cách, mang lại hữu ích cho xã hội và cho giáo hội. Không ai phủ nhận rằng, trước khi thành công trên đường đời, con người phải thành nhân. Và trong tiến trình thành nhân, ai ai cũng cần đến một người mẹ. Thật vậy, khi ta vừa mở mắt chào đời, người đầu tiên ta nhìn thấy là mẹ, theo dòng năm tháng, nằm trong vòng tay êm ái của mẹ, uống dòng sữa ngọt ngào mẹ trao ban, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của mẹ, với nụ cười thật dịu hiền, ta cảm nhận được tình yêu thương và sự chở che của mẹ, bao trùm cả cuộc đời ta. Ngày này qua ngày khác, ta nghe tiếng mẹ êm ái ru vào giấc ngủ bình yên, ta dụi đầu vào lòng mẹ để tìm hơi ấm, và ngửi được mùi thơm quen thuộc của mẹ, mà ngủ ngon lành hơn. Khi vừa biết nói, chữ đầu tiên ta thốt ra, cũng là chữ mẹ. Mẹ dạy cho ta tiếng nói, mẹ dạy ta đọc kinh khi chập chững bước đi, mẹ đã bao lần đỡ ta khi siêu té, đã bao lần nhắc nhở, khuyến khích ta hãy vươn lên, và mẹ đã luôn là động lực thúc ta bước tới. Ngày đầu tiên đi học, cũng là ngày đầu tiên ta bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, mẹ đã cầm tay dắt ta đi, mẹ bảo ta đừng sợ, nhưng khi mẹ quay lưng trở về, ta òa lên khóc, không phải vì ta sợ, nhưng vì ta cảm thấy cô đơn trống vắng khi không có mẹ ở bên mình. Thời gian qua, nỗi lo âu của mẹ lớn dần cùng với tuổi của ta, những khi ta làm mất lòng mẹ, mẹ âm thầm lặng lẽ săn sóc ta, không rời nửa bước. Nhiều lần ta ngỗ nghịch, mẹ răn dạy ta. Lời răn dạy ấy có khi làm cho nước mắt ta rơi đầm đìa trên khuôn mặt. Nhưng nước mắt ấy có thấm vào đâu so với nước mắt của mẹ tuôn đổ trong lòng. Càng lớn khôn, ta càng xa rời mẹ, tưởng rằng mình đã lớn, nhưng đâu biết rằng dưới mắt mẹ, ta vẫn là đứa trẻ thơ, luôn cần được chăm sóc, canh chừng. Lắm lúc, ta cảm thấy khó chịu vì những lưu tâm của mẹ, nhưng ta đâu biết rằng đó là tình yêu mẫu tử mẹ dành cho ta, và mẹ sẵn sàng chấp nhận mọi lời ta trách móc. Mọi khúc quanh trong cuộc đời, ta đều có mẹ lo toan. Mỗi lần ta vấp ngã thì có mẹ an ủi, vỗ về, hầu ta thêm tự tin. Mỗi khi ta thành đạt, đôi mắt mẹ sáng lên ánh tự hào vì ta. Khi thất bại, mẹ nhìn ta thông cảm, như muốn nói, mẹ ở đây, luôn bên cạnh con. Hơn một lần ta lầm lỗi, nhưng mẹ chẳng thất vọng, vì mẹ yêu cả những lỗi lầm của ta. Bởi vì tình thương của mẹ lớn hơn cả lỗi lầm của ta bội phần. Mẹ đã cho ta thân xác, tâm hồn và tình yêu qua suốt cuộc đời của mẹ. Không giấy mực nào diễn tả nổi tình mẹ dành cho ta. dẫu có viết thật nhiều về tình mẹ, làm nhiều bài thơ diễn tả tình mẹ, thì cũng chỉ như giọt nước sánh với đại dương yêu thương của mẹ. Tình thương của một người mẹ trần thế dành cho ta vĩ đại như vậy, huống chi là tình của mẹ Maria, mẹ thiêng liêng của chúng ta, bởi vì trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối trăn mẹ lại cho chúng ta. Mẹ Maria không chỉ lo cho chúng ta về phần xác, nhưng quan trọng hơn là phần linh hồn. Mẹ có bổn phận đưa những người con xa lạc về với Chúa. Mẹ Maria sẵn lòng cứu giúp đàn con của mẹ là mỗi chúng ta, bởi mẹ đã trải qua những đau khổ cùng cực của một người làm mẹ. Mỗi khi gặp những nghịch cảnh trong cuộc sống, mỗi người chúng ta được mời gọi chạy đến cùng mẹ. Vì Chúa Giêsu đã trao chúng ta cho mẹ chăm sóc, chắc chắn mẹ sẽ cứu giúp từng hoàn cảnh, bởi vì tước hiệu của mẹ là mẹ hằng cứu giúp.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh Gemma Gangani, nhà thần bí với năm dấu thánh và là linh hồn nạn nhân, và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Thánh Gemma tạo rất nhiều ấn tượng cho những người đọc, nên đã có những trang nhà được lập ra để nói về cuộc sống và những bài viết của vị thánh này. Nào là tiểu sử, nào là nhật ký của chị, và những lá thư mà chị viết cho vị linh hướng, cùng những bài tường thuật về những cuộc ngất trí của chị. Thứ nhất, tiểu sử ngắn của cuộc đời Thánh Gemma. Thánh Gemma sinh ngày 12 tháng 3 năm 1878 tại vùng Camigliano, nước Ý. Sau khi chị được sinh ra, thì gia đình của chị dọn về vùng Lucca, nước Ý, và chị ở đó cho đến cuối đời. Mẹ của chị là bà Oelia, một phụ nữ thánh thiện, đã chết khi Gemma mới có 8 tuổi. Sự mồ côi mẹ vào lứa tuổi quá sớm đã là một vết dao ghi sâu đau khổ trong cuộc sống và tâm hồn thơ bé ấy. Rồi 11 năm sau đó, vào lúc 19 tuổi, chị lại mất luôn người cha, và chị cùng với các anh chị em trở thành trẻ mồ côi. Sau đó ít lâu chị bị bệnh nặng, đau xương sống, bị tê liệt và chờ chết. Đến lúc ấy thì mọi sự khác thường xảy ra trong đời sống của chị. Thứ hai, được chữa lành kỳ diệu. Có một vị tu sĩ tên là Gabriel Posenti, bây giờ đã được phong thánh, bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của chị và khuyến khích chị hãy cầu nguyện bằng tuần cửu nhật kính thánh tâm Chúa Giêsu để xin Chúa chữa lành. Đó là lúc mà các bác sĩ y khoa từ chối chữa trị và để cho chị chờ chết. Ngày 3 tháng 3 năm 1899, Chúa Giêsu xuất hiện với chị Gemma và chữa bệnh cho chị vào ngày cuối của tuần cửu nhật. Hôm ấy cũng nhằm vào ngày thứ sáu đầu tháng là ngày kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đó cũng là thời kỳ mà chị Thánh Gemma bắt đầu nhận được lời nói của Chúa trong trái tim chị. Chị cũng bắt đầu nhìn thấy thiên thần bản mệnh của mình xuất hiện và dạy dỗ chị cách thực hành các nhân đức.
Thứ ba, Thánh Gemma được Chúa ban năm dấu thánh. Ít tháng sau đó, vào buổi sáng ngày 8 tháng 6 năm 1899, chị Gemma được soi sáng trong lúc chiều lễ rằng chị sẽ sớm nhận được một ân sủng lớn lao từ Chúa Giêsu. Chị thánh kể: chiều tối hôm ấy, Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi cùng với thiên thần bản mệnh của tôi. Đức Mẹ Maria phán: Chúa Giêsu con mẹ yêu thương con nhiều lắm, và Chúa muốn ban cho con một hồng ân lớn lao. Con có biết làm cách nào để con xứng đáng nhận lãnh ân huệ ấy không? Trong cơn cuộn bách của mình, tôi không biết phải trả lời Đức Mẹ Maria ra sao. Mẹ nói tiếp: mẹ sẽ là mẹ của con. Liệu con có phải là một đứa con gái thật sự của mẹ không? Rồi mẹ mở áo choàng ra và che phủ cho tôi. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu đến với những vết thương mở rộng, nhưng máu không tuôn ra từ những vết thương đó. Thay vào đó là những ngọn lửa bốc cháy từ vết thương của Chúa, và ngay lập tức
lửa đến chạm vào bàn tay, bàn chân và trái tim của tôi. Tôi có cảm giác là mình sẽ chết. Tôi ngã xuống mặt sàn nhà, nhưng Đức Mẹ Maria nâng đỡ tôi, giữ tôi trong áo choàng của mẹ. Tôi phải ở lại trong áo choàng mẹ nhiều tiếng đồng hồ, trong tư thế cũ. Cuối cùng, Đức Mẹ hôn lên trán tôi và biến đi, và tôi thấy mình quỳ trên mặt đất. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy sự đau đớn mãnh liệt nơi bàn tay, bàn chân và trái tim của tôi. Tôi đứng lên và đi vào giường ngủ, và tôi nhận thấy máu đang chảy ra từ những vết thương thánh. Tôi che những vết thương lại, và rồi, với sự giúp đỡ của thiên thần bản mệnh, tôi mới có thể đi ngủ. Những sự đau đớn này làm tôi đau nhức, nhưng tôi lại cảm thấy bình an. Ngày hôm sau, tôi có thể rước lễ với sự khó khăn, và tôi lấy một đôi găng tay để che đi vết thương trên bàn tay của mình. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi đứng, và tôi nghĩ mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Nỗi thống khổ kéo dài cho đến 3 giờ chiều ngày thứ sáu, đó là giờ kính thánh tâm Chúa Giêsu.
Thứ tư, linh hồn nạn nhân. Đó là thời kỳ mà chị Gemma bắt đầu đau khổ như một linh hồn nạn nhân, để cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải. Chị tiếp tục sứ mệnh này cho đến khi chị về trời. Có những lúc ngoài những vết thương thánh ra, chị còn có mão gai và những cuộc đánh đòn xảy ra. Cha linh hướng là cha Germanos đã báo cáo đầy đủ. Thứ năm, những lời thánh Gemma viết về tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Không ai có thể so sánh với thánh Gemma được. Chị là một vị thánh được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Trái tim của chị thánh bừng cháy lửa yêu mến với một tình yêu tinh rồng dành cho Thiên Chúa. Chị giải thích tình yêu này rất rõ và rất hay nên những bài viết của chị và trong những lúc chị nói khi ngất trí và được ghi chép lại. Chẳng hạn như khi chị nói về tình yêu cháy bỏng mà chị dành cho Chúa. Ôi tình yêu vô biên, lạy Chúa, tình yêu của Chúa thẩm thấu thân xác con quá nhiều. Lạy Chúa, khi con hiệp nhất với Chúa và Chúa là sức mạnh của tình yêu hiệp nhất với con trên trái đất, xin Chúa cho con chết và chết vì yêu. Đó là một cái chết đẹp đẽ. Lạy Chúa, nếu con được chết như một nạn nhân của tình yêu, một nạn nhân của Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa bình tĩnh lại, nếu không thì tình yêu của Chúa sẽ đốt cháy con thành tro bụi. Tình yêu vô biên. Ôi tình yêu của Chúa Giêsu của con, xin tình yêu của Chúa xuyên thấu tất cả toàn thân con, ngoài Chúa ra con không muốn gì nữa. Ôi lạy Chúa của con. Con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Những gì mạnh mẽ có thể hiệp thông Chúa một cách mật thiết với Chúa? Có phải vì thánh tâm Chúa đập mạnh gần trái tim con không? Trong thánh tâm Chúa có quyền năng gì, xin Chúa giải thích cho con hiểu. Lạy Chúa, bằng cách nào mà linh hồn bé nhỏ của con không trốn thoát khỏi nhà tù của nó để lên thiên đàng và vui mừng với sự hiện diện của Chúa? Nó không thể chống cự lại nữa. Mỗi buổi sáng con nghe tiếng êm đềm của Chúa, con cảm nếm sự ngọt ngào hôn tả.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đòi hỏi con yêu mến Chúa, và để được yêu mến Chúa thì con phải xin nhiều tình yêu vì con không có đủ. Ôi Chúa Giêsu, xin Chúa nhìn vào buổi sáng, con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Con không biết chắc con là ai vì thánh tâm Chúa sẽ đập nhịp chung với nhịp tim của con. Ôi, xin Chúa ban cho con muôn vàn hạnh phúc. Xin ban cho con niềm an ủi mà con xin Chúa. Xin Chúa hãy lặp lại những lời nói ngọt ngào mà Chúa ban cho con hôm Chúa Nhật. Lạy Chúa Giêsu, khi nào thì Chúa sẽ trở nên vị hôn phu thiên đàng của con? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang rực lửa và con bị cháy bỏng. Ôi đau đớn, ôi tình yêu vui mừng vô biên, ôi lửa ngọt dịu, và Chúa muốn trái tim con bốc cháy thành lửa. Ôi, con đã tìm thấy ngọn lửa thiêu hủy mọi sự ra cho. Xin Chúa ngừng lại vì con không thể rút trái tim con ra khỏi đám lửa cháy ấy. Con đang nói gì? Xin Chúa Giêsu hãy đến và mở trái tim con cho Chúa. Xin Chúa hãy đặt lửa thiêng của Chúa trong trái tim con. Chúa chính là ngọn lửa và xin cho trái tim con trở nên lửa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Thánh Tâm Chúa là ngọn lửa và Chúa mong muốn trái tim con cũng trở nên lửa. Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy con phải chết khi Chúa đụng chạm đến con tim của con. Trên đây là những lời yêu thương mà Thánh Gemma nói về tình yêu nồng cháy đối với Chúa Giêsu.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nhà thuốc Tây Maria ở góc đường Harbour và Westminster đối diện với trung tâm công giáo. Điện thoại 714-554-4754, 554-4754. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho nhà thuốc Tây Maria. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn gia đình của bà Vân Giang tại Boston và một vị ân nhân đã gửi qua nhà hàng Vân để yểm trợ các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong tuần này Giờ Của Mẹ nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các dòng thu tại Việt Nam: bà Tuyên Phạm $600 và bà Gấm Phạm $400, tổng cộng là $1,000. Và chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp đỡ cho sơ Nguyễn Thị Phụng dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và thầy Nguyễn Quốc Phong mái ấm Thiên Ân. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lời nguyện, sức mạnh của sự yếu đuối. Lạy Chúa, con thấy mình đủ bất xứng để thưa, lạy Chúa, con đây đã thấy mình không đủ vững để xin cất bước theo Thầy. Con thấy mình đủ yếu đuối cho lời đáp trả, xin vâng. Thấy đời con nhiều tội lỗi để hiến mình như lễ dâng. Con đã thấy mình đủ trống để xin được Chúa đổ đầy. Đã thấy đời con đủ rỗng để xin Người hãy ra tay. Con thấy đời con mỏng manh với bao vụn vỡ, tan hoang, để thấy Người là sức mạnh cho đời con những vẹn toàn. Con đã thấy mình bất xứng để thưa, lạy Chúa, con đây đã thấy đời con yếu đuối để xin tình Chúa phủ đầy. Amen.
Lời nguyện. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục. Xin giữ gìn mắt con giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc. Xin dạy con biết tôn trọng thân xác giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục. Xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.